This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ tư, phải chờ đến hai ngày nữa anh Quang Hưng mới được la lớn.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, còn lâu mới tới ngày thứ sáu cuối tuần anh Đăng Khoa. Trời nóng quá, hôm nay ở bên Dallas nếu mà có mưa thì cái xác suất nó chỉ có là 10% mà thôi. Phải đợi tới ngày thứ bảy cuối tuần chúng ta sẽ có mưa đấy, nghe nói đâu là ngày thứ bảy xác suất mưa lên cao tới 50%, và vì cơn mưa cho nên là thời tiết nó hạ giảm xuống đôi chút, xuống còn cũng còn khá cao lên tới 93. Nhưng mà ngày hôm nay thì lên tới cả 100 độ, ngày mai và ngày mốt cũng vậy, rất là nóng. Thưa quý vị, là tiểu bang ở bên New York là một trong những cái tiểu bang bây giờ họ đang nghiên cứu về một cái loại máy có cái tên là Text Analyzer. Đây là một trong những cái loại máy mà sẽ cho phép cảnh sát có thể là họ xác định xem coi là cái người lái chiếc xe đó có liên quan đến một tai nạn lớn, nghĩa là có thương tích hoặc là có tử vong, xem coi là cái người đó có lái xe trong lúc mà gửi tin nhắn hay không. Thì vào ngày hôm nay buổi sáng sớm thì chính ông thống đốc của tiểu bang này, ông có chỉ định cho cái Ủy ban An toàn Giao thông của chính phủ là xem coi là cái kỹ thuật mới này nó có vi phạm về cái quyền riêng tư hoặc là nó có bị đặt ra cái câu hỏi có liên quan đến hiến pháp hay không. Bởi vì cái thiết bị được xem đặt tên là Text Analyzer này đó, nó có giống như là cái loại máy Breath Analyzer, là một trong những cái loại máy mà chúng ta thường thấy sử dụng trong cái việc xem coi là người tài xế đó có say rượu hay không, hay là trong người của họ có chất cồn có thể ảnh hưởng đến cái việc lái xe của họ hay không. Và như vậy thì cái loại máy này đó, nó sẽ cho phép cảnh sát xem coi là cái người tài xế đó có đang texting hay đang gửi tin nhắn hoặc là đang đánh email hoặc là đang gọi điện thoại khi mà cái tai nạn khủng khiếp nó xảy ra hay không. Thì cái loại Text Analyzer này nó chỉ cần vài tháng nữa là bắt đầu nó được phát hành rộng rãi ở nhiều nơi. Đây là một trong những cái công ty họ xuất thân từ bên Do Thái, và công ty này tên là Cenobit, là họ phát triển và sáng chế ra cái thiết bị nhỏ để mà có thể hữu dụng trong cái việc mà phát giác xem coi là cái người tài xế gây ra tai nạn đó có đang text, đang email hoặc là đang nói chuyện trên điện thoại hay không. Tuy nhiên là những cái tổ chức mà họ bảo vệ về vấn quyền riêng tư cũng như là việc quyền dân sự thì họ cũng đặt ra cái nghi vấn là với cái kỹ thuật mới này nó có vi phạm về cái quyền riêng tư của cá nhân hay không. Và họ cũng đưa ra cái đòi hỏi là cảnh sát buộc phải có tráp tòa thì mới được quyền lục soát hoặc là xem xét cái điện thoại cá nhân của người ta. Hiện nay thì chúng ta biết là nhiều thành phố đã ban hành cái luật là không có được texting, không có được gửi tin nhắn, email hay là nói điện thoại trong cái lúc lái xe. Và cảnh sát cũng đã ghi rất là nhiều giấy phạt cho những tài xế vi phạm về cái đạo luật tương đối còn mới mẻ này đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu như mà chúng ta nhớ về cái đạo luật mà sắp tới của tiểu bang Texas trong cái việc mà cấm nhắn tin và sử dụng cái điện thoại khi mà chúng ta lái xe, thì trước đây thì thống đốc Greg Abbott cũng đã từng phàn nàn về việc cái điều này cũng có thể ảnh hưởng tới cái gọi là các cái việc làm cá nhân của mình, và ông cũng đã từng lên tiếng phản đối. Tuy nhiên cuối cùng thì cái đạo luật đó cũng được ra đời, Và đúng như vậy, khi mà chúng ta đang lái xe, những cái việc mà chúng ta sử dụng trên các cái điện thoại, testing hoặc là sử dụng các cái app thì nó cũng thuộc về cái quyền cá nhân, cho nên rằng cũng có lẽ sẽ có nhiều cái sự chống đối với cái việc mà sử dụng cái máy này. Và thưa quý vị, là hôm nay thì chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua thì Sears là một trong những đại công ty bán các cái đồ điện gia dụng lớn nhất của Hoa Kỳ, thì họ đang gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì tập đoàn Sears Holding đã quyết định rằng là sẽ có cái kế hoạch là bán các cái mặt hàng gia dụng mà hiệu Kenmore trên cái trang Amazon, bởi vì Amazon bây giờ là một trong những cái website mà rất là nhiều người lên đó mua, từ các cái món đồ nhỏ nhất cho tới các cái món đồ lớn như là TV, thậm chí như là các cái máy xài TV, hoặc là các tất cả các mặt hàng đều Amazon thì đều có. Và theo cái tờ Washington Post thì Sears đã đóng cửa rất là nhiều các cái cửa tiệm từ năm 2016 cho tới năm 2017. Tuy nhiên thì họ cũng cố gắng bằng cách nào đó thì vẫn giữ được cái tên và cái các hoạt động kinh doanh của mình. Và cái mà con đường tốt nhất mà họ đang muốn làm đó là hợp tác làm ăn với Amazon để mà có thể thúc đẩy mạnh việc bán các mặt hàng chính của công ty, bởi vì công ty thì đã có cái thương hiệu từ gần 100 năm nay. Thì ông Tom Park là giám đốc của Kenmore nói rằng là cái phần kế hoạch này của Sears khi mà sáp nhập chung với Amazon là để nhiều người khi mà lên trên Amazon, nếu như mà họ tìm kiếm các cái loại máy giặt, máy sấy hoặc là các cái loại tủ lạnh thì họ có thể thấy được cái sản phẩm Kenmore từ lúc này thì đã có mặt trên Amazon, và do đó thì người tiêu dùng, những cái người khách hàng thì sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn hơn. Và ông nói thêm rằng là điều này thì sẽ giúp cho công ty đi xa hơn và có cơ hội để giới thiệu thương hiệu này với những khách hàng mới, những người chưa có sử dụng cái hiệu Kenmore này bao giờ. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người họ không tin rằng là với việc sáp nhập này thì sẽ giúp cho cái đại công ty Sears sẽ trải qua những khó khăn hiện tại. Và hiện thì không những là Sears mà cũng có rất là nhiều các cái tên tuổi lớn như là Samsung hoặc là Microsoft, cũng như là Bose System, tức là một cái hãng để mà có những cái loa nghe nhạc, thì họ cũng đang muốn bán các cái sản phẩm trực tiếp của mình qua Amazon. Bởi vì ở đây là theo một cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là 55% người Hoa Kỳ ngày nay họ chọn cách mua sắm trên cái trang Amazon. Thứ nhất rằng là có nhiều các mặt hàng, thứ hai thì có thể gửi đến nhà trong vòng 2 ngày. Và thứ ba là cái việc mà customer service của Amazon được xem đang rất là tốt, và họ có các cái chương trình đền bù thiệt hại nếu như chúng ta bị mất các cái mặt hàng. Và theo lời của ông Park cũng là những cái đồ mà Kenmore thì đều đang có mặt ở Los Angeles. Vào tuần tới thì công ty này cũng sẽ dự trù mở rộng hết tất cả các nơi khác trên khắp tiểu bang của Hoa Kỳ. Và sẽ hy vọng từ đây cho tới cuối năm, nhất là cái dịp lễ cuối năm Christmas, thì sẽ bán được nhiều mặt hàng hơn. Và sau khi mà sáp nhập với Amazon thì cổ phiếu của Sears đã tăng lên một chút so với trước đây, đó là tăng lên khoảng 19% và cao nhất trong năm nay, khi mà đã có cái dấu hiệu xuống thấp từ cuối năm 2016. Và rõ ràng ngày hôm nay thì với việc mà Amazon càng ngày càng trở thành một trong những công ty lớn của Hoa Kỳ thì rất là nhiều các hãng bán lẻ họ lựa chọn cái việc đóng cửa và đưa các mặt hàng của mình lên trên cái website này, thì người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn để mà mua. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta vào Amazon á, thì có thể mua được tất cả những cái món hàng mà chúng ta, hầu như là tất cả. Và họ cũng mang hàng về nhà cho chúng ta cũng rất là nhanh, luôn cả ngày Chủ nhật cũng có delivery nữa. Cái điều đó nhiều người họ thích. Thưa quý vị, là ở đây đó, khi mà ở Mỹ chúng ta thấy là con cái của chúng ta nó rất là cao. Thì nhiều người bây giờ cũng đặt ra cái câu hỏi là vậy thì người đàn ông ở Việt Nam, đàn ông Việt Nam đó là lùn hay là cao và nó như thế nào? Tin sáng ngày hôm nay cho thấy đó là đàn ông Việt Nam thì chiều cao trung bình chỉ có là 1m62, tức là thấp nhất so với lại các quốc gia khác ở vùng Á Châu, kém xa luôn cả Campuchia và thấp hơn nhiều so với lại các quốc gia ở Đông Bắc Á. Vì vậy mà bây giờ Cộng sản Việt Nam thì họ cũng muốn nâng cao cái chiều cao của các thanh niên Việt Nam. Nhưng mà cái chỉ tiêu của họ rất là khó, là bởi vì ở một cái đất nước thiếu ăn như vậy thì không thể nào mà đàn ông hoặc là đàn bà có thể có một cái độ cao được. Bởi vì theo những cái nghiên cứu thì người ta chú ý đến là cái việc mà ăn uống có đầy đủ dinh dưỡng tốt cũng như là thể thao nhiều là nó sẽ có tác động đến cái chiều cao của người dân đó. Chẳng hạn như người ta so sánh là Nam Hàn và Bắc Hàn thì rõ ràng Nam Hàn đó là thanh niên cao tới 1m735. Trong khi đó thì thanh niên Bắc Hàn là nước Cộng sản đấy chỉ có cao có 1m656. Còn người Trung Quốc bây giờ đó là cao 1m67 nhưng mà lại thua người Nhật. Hồi xưa người Nhật đó là người ta nói là chúng ta còn nhớ là người Việt Nam gọi họ là giặc lùn. Họ rất là lùn. Nhưng mà bây giờ đó là họ cao hơn hết tất cả những cái quốc gia khác ở trong vùng Á Châu, cao tới 1m707. Vì vậy đây là cái yếu tố về cái chất dinh dưỡng cũng như là thể thao nó có thể tác động đến cái chiều cao. Còn đối với lại người Mỹ thì cao lắm. Trung bình thì họ cao tới 1m760. Khi mà cái chiều cao của thanh niên 18 tuổi là cái chiều cao mà bây giờ đó là phía bên ở các đô thị Việt Nam như là Sài Gòn hoặc là Hà Nội hoặc là Huế đó, thì nói chung là thanh niên có vẻ cao hơn một chút xíu so với lại các thanh niên ở những vùng quê. Nhưng mà ở Việt Nam anh Đăng Khoa, tại sao mấy cô có chân dài quá hả mà không có cao hả?
Tại vì được nhiều đại gia lo quá nên là đâu cần phải lo cái gì đến Quang Hưng. Và cũng đúng như vậy, rõ ràng là với cái việc mà rất là nhiều người trước đây thì đúng là người Việt Nam mình thì cái chiều cao cũng không có cao cho lắm so với những cái sắc chân khác, nhưng mà ngày nay thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với lại khoảng từ năm 95 trở về đây thì cũng có rất là nhiều các cái thanh niên, thiếu niên khi mà họ có được cái việc chăm sóc nó cũng tương đối tốt hơn thì cái chiều cao cũng đã được thay đổi, mặc dù là cũng còn khá là thấp so với các cái sắc dân khác. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ tư thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, anh Đăng Khoa, nếu mà muốn cao thì nhớ là ăn uống đầy đủ nha.
Tối nay là hết ăn được anh ơi. Hết cao được rồi.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.